Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa đi qua những ngày đầu của tháng 4 năm 2024. Nhân dịp một tuần mới đang bắt đầu, những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả nghe đài một tuần mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Tiết mục điểm tin tuần qua.
Trong chuyên mục này, mời quý vị và các bạn cùng ban biên tập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tin nổi bật tuần qua là Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định điều động đồng chí Võ Phước Nam, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy để nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Bổ nhiệm đồng chí Dương Ngọc Tài, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Cũng tại buổi lễ, các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này đã ký cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng tập trung chỉ đạo khẩn trương nghiêm túc, đến ngày 8 tháng 4 năm 2024, đã có 26 trên 26 đơn vị mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2024. Qua quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cả cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở. Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện tích cực, đảm bảo định hướng chỉ đạo của cả cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ cùng với lãnh đạo địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn, đặc biệt là các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch để có hướng đề xuất với cấp ủy có chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy. Tổ chức làm việc với cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội. Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã lựa chọn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Thủy tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn dự đại hội điểm tiếp thu học tập kinh nghiệm, tập trung chuẩn bị tốt đại hội tại đơn vị mình. Lưu ý về công tác nhân sự, nội dung báo cáo nhiệm kỳ, trình tự tổ chức đại hội, hướng dẫn quy trình hiệp thương nhân sự, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Theo đó, 26 xã thị trấn đã thực hiện tốt quy trình tổ chức đại hội. Điểm mới sáng tạo trong đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội. Một số đơn vị có gian hàng trưng bày để quảng bá sản phẩm, thương hiệu của địa phương. Đại biểu dự đại hội đảm bảo thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa mang tính đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân tiêu biểu. Nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới và phát triển, việc tổ chức thành công Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 17 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, đưa Lệ Thủy vững bước hội nhập và phát triển. Trong tuần, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình, Hội khuyến học huyện tổ chức trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Kim Thủy. Thời gian qua, việc xây dựng xã hội học tập và thực hiện chương trình tiếp sức đến trường trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh và huyện đã trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh ở trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Kim Thủy. Đây là ngôi trường mà các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong những năm qua, nhà trường và các em học sinh đã cố gắng nỗ lực đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng, các em học sinh được nhận học bổng hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, chăm ngoan, học giỏi. Trong tuần, trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Thủy đã tổ chức lễ tiếp nhận sách do Phó giáo sư tiến sĩ sử học, nhà giáo ưu tú Ngô Minh Oanh trao tặng. Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Ngô Minh Oanh là người con của quê hương Cam Thủy, giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Tại buổi lễ tiếp nhận sách, tập thể giáo viên và học sinh đã được nghe những lời phát biểu với nhiều tình cảm xúc động của một người con xa quê, nay đã trưởng thành, có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục. Với 1.000 cuốn sách được tặng, chủ đề đa dạng liên quan đến lịch sử, địa lý, khoa học, tham khảo, truyền trẻ em. Đây là nguồn tài liệu không chỉ có giá trị về học tập đối với các em học sinh từ bậc học mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, mà còn là nguồn tư liệu quý giúp cán bộ, giáo viên nhà trường có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, nâng cao trình độ trong việc tìm hiểu về các lĩnh vực văn hóa giáo dục, khoa học, ngôn ngữ. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và chương trình Chủ nhật đỏ, trong tuần, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến giọt máu đao trao đời sự sống. Đông đảo tình nguyện viên trên địa bàn huyện đã tham gia hiến máu tình nguyện. Để ngày hội hiến máu đạt kết quả cao, Ban vận động hiến máu tình nguyện của huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện. Ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ đã thu hút gần 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Nguồn máu quý giá này sẽ được sử dụng kịp thời trong cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân có nhu cầu về máu tại các cơ sở y tế. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện ta đã nhận được sự quan tâm và cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đơn vị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Năm 2023, tổng số máu hiến tặng trong các đợt hiến máu tình nguyện của huyện trên 1.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Nguồn máu hiến quý giá này được bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và một số bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện điều trị, cấp cứu, mang lại sự sống cho người bệnh. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện Lệ Thủy gieo cấy được 10.170 ha lúa. Nhìn chung, các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang ở giai đoạn trổ bông. Tuy nhiên, thời gian qua, thời tiết tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh đã phát sinh gây hại như chuột, bệnh đào ôn lá, sâu cuộn lá nhỏ, bệnh khô văn và bệnh bạc lá phát sinh gây hại cục bộ ở một số vùng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình, thời gian tới là thời điểm xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa dông, lốc tố, nguy cơ làm đổ ngả lúa đang ở giai đoạn trổ bông đến chính, nhất là trên các chân ruộng, mật độ gieo dây, bón thưa đạm. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, thực trạng sinh trưởng của cây lúa và nguồn sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Dự báo thời gian tới, nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng, đặc biệt là bệnh đào ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuộn lá nhỏ, bệnh khô văn, bạc lá, lem lẹp hạt và nguy cơ lúa đổ ngả khi có mưa sông, lốc xoáy, gió giật mạnh, làm ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ nếu không chủ động sớm các giải pháp ứng phó, chỉ đạo, phòng trừ kịp thời. Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 thắng lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ đông xuân 2023-2024, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo về tình hình thời tiết cực đoan và các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa từ nay đến cuối vụ để người dân biết, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, phòng trừ. Các địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, ứng phó với thiên tai và phòng sâu bệnh gây hại. Thưa quý vị và các bạn, trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong tuần, Ban Chỉ huy Quân sự Lệ Thủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nhiệm vụ huấn luyện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác bảo đảm vật chất trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2024. Ngay từ ngày đầu bước vào huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch hướng dẫn về công tác huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2024 của Quân khu 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự Lệ Thủy đã làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, đầu tư hơn 400 ngày công, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Kết quả huấn luyện, lực lượng dân quân năm thứ nhất bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn về người và trang bị. Đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy thường xuyên quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện các lực lượng, kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam, biển trời quê ta rộn vang tiếng ca. Nắng lan núi ngàn một mùa. vang tiếng ca. Bắc Nam một nhà, vui một nhà, vang tiếng hò.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.